Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 343, tiến vào Minh Đô, góc truyện audio.com, coi như ổn định nội bộ thành công, may mắn là chiến tranh không diễn ra giữa các thành viên. Mọi người tốn không quá lâu để có thể đi tới Nhật Nguyệt Đế Quốc. Vì để cho các thành viên hồn sư bên trong không chịu áp lực nên tốc độ có chậm lại. Nhưng cũng chỉ tốn vài ngày để đến Nhật Nguyệt Đế Quốc. Khoảng thời gian này đủ để cho Dạ Phong và Huyền Lão nói về nhiều chuyện. Cả hai lấy đủ thông tin mình muốn từ đối phương rồi nhanh chóng trở về với nhóm của mình. Tiến vào Nhật Nguyệt phía trước cổng thì hai bên nhanh chóng đáp xuống đất. Các hồn đạo khí trinh thám xuất hiện khắp mọi nơi. Trên mặt đất và trên không trung. Đâu đâu cũng có, bọn họ lại không muốn gây náo loạn trước trận chiến nên đành tuân theo luật lệ. Từ giờ chúng ta nên tách ra thôi. Huyền Lão, chúng ta còn phải tụ hội với Tiểu Na. Tạm biệt, Dạ Phong lập tức ngỏ lời từ biệt với Huyền Lão. Đi chung với nhau hay không cũng không có vấn đề. Nhưng có vẻ các thành viên bên anh cư xử không được tự nhiên cho lắm. Cũng có phần hơi bất tiện nên mọi người muốn tách nhau ra. Cũng được, ta cũng cần phải đi một số nơi. Nếu gặp Tiểu Na thì nhắn tới con bé lời hỏi thăm của ta. Nói rằng lão già này cũng nhớ con bé nhiều lắm. Không chê lão già ta xương cốt còn yếu thì đến uống trà cùng ta cũng rất tốt. Kể cả tiểu tử ngươi cũng vậy. Huyền Lão gật đầu, ông ngỏ lời mời với cả Hình Na lẫn Dạ Phong. Có vẻ như ông đã chấp nhận hai người. Nhưng lời nói của ông lập tức bị mọi người phỉ nhổ. Đặc biệt là Dạ Phong. Uống trà, ông mà cũng biết uống trà. Ông có mà đi uống rượu và ăn đùi gà thì có. Thật là, có một ly trà mà húp một ngụm là hết. Vậy mà cũng gọi là thưởng thức. Trông thấy Huyền Lão bóng hình nhanh chóng biến mất. Không biết là ông đi đâu. Nhưng mà từ giờ Tinh Nguyệt Môn và đội hình của Sử Lai Khắc chính thức tách ra từ giờ. Mỗi người một phương hướng, bước qua cánh cổng, mọi người nhanh chóng hướng vào Minh Đô, dòng người rất đông đúc, nhưng trang phục của Dạ Phong đám người lại không hề gây chú ý. Dù sao thì bọn họ rất giống với đám quý tộc nhà giàu đến chỉ để coi thi đấu chứ không giống thí sinh tham dự. Trang phục thông thường, hồn đạo khí lại được chế tạo cực kỳ tinh vi và nhỏ bé khó nhìn bằng mắt thường được. Ngược lại, có rất nhiều đội tham gia gây ra rất nhiều chú ý, có vẻ như các tông môn muốn triển khai thực lực và quyền năng của mình. Nhóm người Dạ Phong lập tức im lặng không gây chú ý lẻn vào đám đông kiếm một khu nhà trọ mà ở lại. May là bọn họ đến sớm, thậm chí bọn họ còn đặt dư một phòng cho Hình Na vào ở với tình hình dòng người đông đúc thế này. Không sớm thì muộn nơi này sẽ không còn nhà trọ nào để thuê nữa đâu. Mọi người lập tức đi nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ và tu luyện trong phòng, trôi qua một ngày dài trong thoải mái. Chỉ còn khoảng một tuần nữa là trận tỉ thí diễn ra. Mọi người nghỉ ngơi xong thì nhanh chóng đi đăng ký tham gia. Một buổi sáng sớm, không khí vẫn tấp nập như thường. Thật là nhộn nhịp nhưng đối với những người thích im lặng như Tinh Nguyệt Môn lại cảm thấy có phần khó chịu. Bọn họ không gây chú ý tiến vào khu vực đăng ký và muốn tham gia vào trận tỉ thí. Tuy nhiên với số lượng người tham gia như vậy là không đủ. Bỏ đi Vu Thiên và Mạc Lâm, nhóm bọn họ chỉ có 5 người. Làm sao mà tham gia được? Chẳng lẽ cần phải bốc đại một người đến để tham gia vào trận tỉ thí? Cảm giác này hơi khó chịu à nha? Không biết tham gia thế nào nhưng Mạc Lâm có nói con bé có dẫn theo một đứa nhóc nữa. Vậy không phải là đội hình của họ vừa đủ để tham gia sao? Tình hình hiện tại là Hình Na đang ở đâu? Con bé hẹn bọn anh ở Nhật Nguyệt Đế Quốc nhưng không một ai biết địa điểm cụ thể là chỗ nào. Bây giờ kiếm hết trong toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc. Không, chỉ trong Minh Đô này đã không khác gì mò kim đáy bể rồi. Trước tiên chúng ta cứ đi dạo tìm kiếm thông tin một chút đã. Phòng trọ đã đặt rồi. Cũng không cần phải vội. Miễn là trong thời gian đăng ký là được. Đợi đến khi Tiểu Na đến chúng ta sẽ đăng ký. Dạ Phong sau khi suy nghĩ một chút, anh nhanh chóng để cho mọi người tự hoạt động. Vừa tìm kiếm thông tin vừa tách ra. như vậy ngẫu nhiên có khả năng gặp lại hình na cao hơn. Con bé này thật sự không biết là đi đâu nhỉ? Ở một nơi khác, một cô gái gái với mái tóc dài ngang eo, uốn lượn, xinh đẹp và câu hồn. Bên cạnh cô còn có một cậu nhóc và một cô bé trạc tuổi 14. Ba người cứ như là tinh linh bước đi tĩnh lặng trong dòng người. Rõ ràng là cực kỳ xinh đẹp và cực kỳ hút hồn. Nhưng không một ai lại chú ý đến cô ta. Thật là khác thường, nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo đúng như lẽ dĩ nhiên vậy. Cô gái thoải mái mua 3 cây kẹo hồ lô cho 2 đứa nhóc mỗi đứa 1 cây. Cho bản thân mình 1 cây. Ngay khi trả tiền người bán hàng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô. Cô gái chỉ mỉm cười một cái nhẹ rồi biến mất từ lúc nào không biết. Tỷ tỷ, chúng ta giờ đi đâu? Cậu bé hỏi, cậu nhóc này chính là hình tử do cặp song sinh kim tử và ngân tử hợp thành. Người con gái xinh đẹp lúc nãy chính là hình na, cô đang thoải mái dạo bước với 2 đứa nhóc của mình. Mama, chúng ta chuẩn bị đi chiến đấu. Hình tuyết có vẻ rất háo hức muốn chiến đấu. Bản năng của một hồn thú 70 vạn năm như thức tỉnh trong người con bé. Không ở gần thì không thấy, nhưng nếu đứng bên cạnh hình tuyết sẽ lập tức bị nguồn năng lượng băng cực hạn này đông thành đá vụn ngay tức khắc. Hình na thoải mái bước đi, cô vừa đi vừa chỉ lên trời và nói. Nhìn thấy không, cả bầu trời trong mắt của 2 đứa nhỏ nhanh chóng tối sầm lại. Các vì sao hiện lên vẽ thành một đường tách ra thành nhiều nhánh. Đây chính là con đường mà mọi người đang di chuyển. Thật đẹp, nhưng tách ra sao? Bọn họ phân tán ra để tăng cơ hội tìm thấy mama sao? Hình tử và hình tuyết cặp mắt sáng lên lung linh. Bọn họ rất nhanh đoán ra mọi thứ. Đối với câu hỏi của 2 đứa, hình na chỉ thản nhiên mỉm cười mà không trả lời. Đưa tay xoa lên đầu 2 đứa nhóc và nắm tay bọn chúng dắt đi. Mục tiêu mà cô đang tiến đến là ngôi sao sáng nhất trong năm vì sao? Dạ Phong, Cách Trương.